Trong thời gian qua quý thầy quý cô tu tập có an lạc không? Tu tập có an lạc không? Vì sao có an lạc? Mình tu có an lạc là bởi vì phiền não ở trong chúng ta nó nhẹ xuống, nó lắng xuống. Mà cái tâm đạo, cái tâm bồ đề ở nơi chúng ta nó tăng trưởng lên. Vì vậy mà có an lạc. Và an lạc như vậy là điều có thật. Nó có thật là bởi vì mình tu như thế nào, cái phiền não trong đời sống của chúng ta càng ngày càng lắng xuống. Mà cái tâm đạo của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng và lớn mạnh lên, trong sáng lên. Thì cái sự an lạc nó sinh ra từ nơi cái phiền não lắng xuống, tâm bồ đề tăng trưởng lớn lên. Thì sự an lạc của người tu như vậy là có thực, có hỷ, có lạc. Còn nếu chúng ta tu tập mà phiền não ở nơi chúng ta càng ngày càng tăng lên, thì tâm đạo của chúng ta càng ngày càng teo lại, co lại. Thì rõ ràng là chúng ta tu tập bị sai lệch đối với chánh pháp. Chúng ta tu tập bị sai lạc bởi tự chánh cân. Cho nên các thầy các cô đã có cái nhân duyên nhiều đời, có cái phước báo nhiều đời ở trong Phật pháp, thì chúng ta cố gắng tinh chuyên tu tập để chính bản thân của chúng ta có lợi ích. Và làm cái chỗ sở y cho hàng cư sĩ và cho những cái thế hệ tương lai đối với chúng ta. Tôi xin nhắc lại, mình được làm người xuất gia không phải dễ đâu. Làm người xuất gia rất là khó. Vì sao mà khó? Là bởi vì nó không có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên từ nhiều đời thì không thể làm người xuất gia được. Có nhiều người họ không hiểu gì về đời sống của người xuất gia. Đôi khi họ cho rằng người xuất gia là cái người mà mình không đủ khả năng sống về cuộc đời cho nên xuất gia. Hiểu như vậy là hiểu rất là sai, quá sai. Việc 3 giờ rưỡi khuya mình dậy với một cái tâm rất hoan hỷ để mà tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, lại Phật hay là học hỏi giáo lý, chuyện đó không phải ai cũng làm được. Chỉ có những người xuất gia có lập hành lập nguyện mới làm được. Đó. Tối hôm kia tôi có chia sẻ một thời Phật thoại tại chùa Đại Bi, thành phố Plano, tiểu bang Texas, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì trong đó có một người em, một cậu con trai, 17 tuổi thôi, 8 tuổi thôi, tên là Đức Ân, sinh ở Hoa Kỳ. Cha mẹ ở Colorado. Trong cái dịp lễ tạ ơn của Hoa Kỳ vừa rồi thì nhà trường tổ chức cho các em ở trong trường, ai muốn tương lai của mình trở thành cái gì thì sẽ mặc cái bộ đồ ấy để mà tới sinh hoạt về lớp học. Thì có em mặc bộ đồ tổng thống, có em thì mặc bộ đồ cùng vị tướng, có em mặc bộ đồ của vị bậc sĩ, có em mặc bộ đồ của một kiến trúc sư, vân vân. Có em mặc cái bộ đồ của luật sư. Nhưng mà Đức Ân á, nó mặc một bộ đồ của người tu. Mặc bộ đồ người tu. Và sau khi dự cái lễ đó xong rồi thì Đức Ân xin về chùa Đại Bi để được nghe pháp thoại và được sinh hoạt ở trong chùa với 7 tuổi. Nhưng mà sinh ra đã ăn chay, không chịu ăn mặn. Và kinh và quý thầy mà đưa cho Đức Ân cái bài chủ đề bi chỉ học 2 ngày là thuộc thôi. Thì tối hôm ấy là tôi nói thời pháp thoại xong, có cả hòa thượng Trí Tuệ ở chùa Vàng Hành, thầy Vachina, ngài lên chùa Đại Bi để dự cái lễ của chùa. Và nhân cái buổi pháp thoại của tôi thì ngài Hòa Thượng Trí Tuệ cũng vào để mà chia sẻ với đại chúng. Cho nên thầy trụ trì chùa Đại Bi mới kêu cái cậu bé Đức Ân lên để được khai ôn thoa đầu, và sang năm thì mới được xuất gia chính thức. Thì quý thầy, quý cô thấy là nó 17-18 tuổi thôi mà nó ở trên đất nước Hoa Kỳ, nó sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ, nhưng nó không chịu ăn mặn, ăn chay thôi. Học kinh rất nhanh, thuộc rất nhanh, và con người rất dễ thương. Ngồi thiền là ngồi thẳng băng. Như vậy thì cậu bé trai Đức Ân nữa là ai? Trong hiện tại và tiền thân của cậu là ai trong quá khứ? Tiếc rằng mình tu dở quá, chưa chứng được thiên nhãn thông, chưa chứng được túc mạng thông, cho nên mình không biết được cái tiền thân của cậu bé Đức Ân nữa là ai cả. Nhưng mình biết chắc chắn một điều, từ nơi cái nhìn nhân quả, là cậu bé Đức Ân đó đã có nhiều đời sống ở trong Phật Pháp, đã có nhiều đời làm người xuất gia, chứ không có cái lý do gì mà mới 7-8 tuổi mà không chịu ăn mặn, chỉ ăn chay thôi, mà không chịu nô đùa theo cái cả cái người trẻ đồng lứa tuổi, mà ngày lễ tạ ơn theo truyền thống của văn hóa Hoa Kỳ thì cậu ta chọn bộ áo quần của người tu để mặc. Cho nên đó là cái câu chuyện mà không phải là sách vở, câu chuyện nó xảy ra chỉ cách đây 2 đêm thôi tại chùa Đại Bi của thành phố Plano, Bangtasit, Hiệp thuộc Hoa Kỳ, mà chính bản thân tôi là cái người chứng kiến và nhiều người chứng kiến trong cái buổi pháp thoại đó. Cho nên đại chúng thấy rằng nếu mà chúng ta thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, chúng ta khó mà làm được một người tu sĩ, mà là tu sĩ Phật giáo. Cho nên chúng ta hôm nay được làm người xuất gia, rồi được tu học và biết đề cao giới luật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã có nhiều đời đối với Phật Pháp. Chúng ta đã có cái thiện căn phước đức rất sâu dài ở trong Phật Pháp. Và quý thầy, quý cô cũng nhớ cho rằng có những người xuất gia, họ có phước xuất gia nghe, nhưng mà không có cái phước học hành. Có nhiều vị có cái phước học hành, nhưng mà không có cái phước hành trì giới luật. Mình đã có phước xuất gia, lại có cái phước thọ trì giới luật đúng pháp, rồi có cái phước hành trì giới luật nữa, rồi có cái phước gặp thầy, gặp bạn cùng một chỉ hướng trong cái sự hành trì giới luật. Như vậy mình rất là may, may mắn lắm. Có nhiều vị có cái tâm xuất gia, có cái phước xuất gia, có cái phước đi học, nhưng mà rủi ro cho cái việc học. Học Phật mà học sai, học Phật mà học sai nghe. Có cái duyên học Phật, nhưng mà thiếu cái phước gặp thiện hữu trí thức, cho nên học Phật mà học sai. Vì sao mà tôi nói như vậy? Có nhiều vì học Phật mà không học từ các bậc cao tăng, các cái bậc giáo thọ ở trong Phật giáo, mà học Phật từ nơi những nhà giáo sĩ ngoại đạo, nơi những giáo sư ngoại đạo, rồi hiểu Phật theo cái cách hiểu của các giáo sĩ ngoại đạo, các cái giáo sư ngoại đạo. Như vậy thì có cái duyên tu mà không có cái duyên học Phật một cách trọn vẹn. Vì có duyên tu mà thiếu cái duyên học Phật, cho nên đã gặp cả cái giáo sư dạy Phật, nhưng mà họ hiểu Phật theo cách của ngoại đạo, họ hiểu Phật theo cái tri thức của thế gian. Thì nếu mình đi học như vậy, đúng là rơi vào cái khu rừng tà kiến, khó mà bước ra được với ánh sáng chánh pháp. Cho nên nếu chúng ta đi học, chúng ta tu, thì chúng ta trước hết phải học cái gì? Nghĩ tiên học luật, hầu học tu đa la, bất đắc vi việc. Trước tiên là học giới luật, sau đó là học kinh điển. Không được trái và vượt qua cái thứ lớp này. Do đó khi mình vào chùa xuất gia, thầy mình cạo tóc cho mình và đọc cái bài kệ Thiền Tai Đại Trường Phu, năng liệu thế vô thường, khí tộc thủ nê hoàng, hê hữu nang tư nghị, hủy hình thủ chi tiết, các ái từ sở thân, Xuất gia Hoằng Phật Đạo, thể độ nhất thiết nhân. Thiện tai lành thay, lành thay hạnh phúc thay, may mắn thay, tuyệt vời thay, nó đều là cái nghĩa thiện tai. Đại trường phu, đại là lớn, trường phu tức là người có nhân cách, có tính cách, có đầy đủ phước báo, cùng một con người ở nơi thế giới con người. Cho nên chữ đại trưởng phu này là một con người có phước báo đầy đủ ở nơi thế giới con người thì mới có thể xuất gia. Đó là gì? Cái người này sống lâu, thứ hai là giàu có, thứ ba là xinh đẹp, thứ tư là uy tín, uy đức, thứ năm là thông minh. Cái người nào mà có đầy đủ năm chất liệu này được gọi là đại trưởng phu ở trong thế giới con người. Và cái đại trưởng phu này á, nó được nuôi dưỡng và phát triển. Cái hiểu biết đó phải nâng lên một tầm cao hơn là năng liệu thế vô thường. Nếu chỉ sống lâu, chỉ giàu có, chỉ xinh đẹp, chỉ có uy đức và thông minh, chưa hẳn đã hiểu được thế gian vô thường. Cho nên nó phải hiểu được thế gian vô thường thì nơi đây mới gọi là bậc đại trưởng phu. Đó. Và thế gian vô thường là sao? Hiểu thế gian vô thường là hiểu như thế nào? Hiểu thế gian vô thường có nghĩa là có khả năng hiểu rõ, thấy rõ, biết rõ thế gian là cõi đời này vô thường. Nó vô thường vì có mấy điểm. Thứ nhất là vô thường vì nó duyên khởi. Thiện tai đại trưởng phu, năng liệu thế vô thường. Thì bậc đại trưởng phu thật tuyệt vời khi mà vì đó hiểu được thế gian là vô thường. Mà vô thường đây có nghĩa là duyên khởi. Duyên khởi là thế nào? Là không có một sự hiện hữu nào hiện hữu đơn thuần ở trong thế gian. Mà ở trong thế gian mọi sự hiện hữu đều là sự hiện hữu trong sự tương quan, tương duyên với nhau. Mọi sự hiện hữu trong sự tương quan, tương sinh với nhau như vậy, cho nên gọi là vô thường. Cho nên vô thường cũng có nghĩa là duyên khởi. Mà bậc đại trưởng phu và hiểu được vô thường một cách sâu sắc như vậy, chứ không phải là vô thường là sáng nắng chiều mưa. Hey. Nó sáng nắng chiều mưa là vô thường. Cái hiểu vô thường như vậy không phải là cái hiểu vô thường của bậc đại trưởng phu. Mà bậc đại trưởng phu hiểu vô thường có nghĩa là hiểu rằng Từ thân của các pháp trong thế gian này, không có pháp nào hiện hữu một cách đơn thuần. Không có pháp nào tự hiện hữu mà chúng hiện hữu trong sự tương quan, tương sinh. Và bậc đại trượng phu hiểu được thế gian vô thường là bởi vì bậc đại trượng phu này hiểu về cái sự thật của khổ ở trong thế gian. Cái khổ này đối với loài hữu tình, đối với loài hữu tình thì cái khổ này là bị áp lực bởi sống chết, và sống chết không có chủ quyền. Bậc đại trượng phu hiểu rõ thế gian là vô thường qua cái khổ. Mà khổ ở đây đối với loài hữu tình thì bị áp lực bởi sống chết, và sống chết không có chủ quyền. Không có cái loài hữu tình nào hiện hữu ở trong thế gian này mà không bị áp lực bởi sống chết. Sống mà bị áp lực, sống đó là khổ hay vui? Sống mà bị áp lực, sống đó không thể gọi là sống vui, không thể gọi là sống hạnh phúc được. Phải không? Phải không? Ai hiểu được điều đó? Bậc đại trượng phu. Còn không phải là đại trượng phu thì lấy khổ làm vui, mà cho vui là khổ, cho khổ là vui, lầm lẫn. Bậc đại trượng phu thấy cái sự thật của khổ là do bị áp lực từ nơi sự tái sinh. Cho nên tất cả các loài hữu tình mà sinh ra giữa thế gian này đều là bị sinh bởi cái nghiệp bất thiện của mình, hay là bởi các cái thiền pháp hữu lậu. Ra đời mà bị sinh thì không thể gọi là vui được, khổ. Chết mà bị áp lực, chết đó khổ hay vui? Chết mà bị áp lực thì chết đó là khổ rồi. Mà chết theo bản nguyện, chết đó là khổ hay vui? Hay chết mà theo bản nguyện là chết nó vui, tất diệt với lạc mà. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dị, tịch diệt vi lạc. Đó. Các hành là vô thường, ấy là pháp sanh diệt. Cái sanh diệt hoàn toàn vắng lặng thì sự vắng lặng ấy chính là niềm vui, bởi vì cái vắng lặng đó là niết bàn, vượt ra hai cái hệ lụy của sống và chết bị áp lực. Cho nên mình sống mà bị áp lực thì không thể gọi là hạnh phúc. Chết mà bị áp lực không thể gọi là hạnh phúc. Cho nên cái bậc đại trượng phu họ thảnh thơi giữa sống và chết. Họ không bị áp lực bởi sống và chết. Cho nên sống họ còn thảnh thơi mà chết họ còn thảnh thơi. Sống chết đều thảnh thơi. Cho nên gọi là bậc đại trượng phu. Năng liệu thế vô thường. Và khổ là vì gì? Đối với loài vô tình, chúng bị áp lực bởi sinh và diệt. Đối với các loài vô tình, nó bị áp lực bởi sinh và diệt. Thì bậc đại trượng phu thấy được cái sinh diệt bị áp lực từ nơi các loài hữu tình. Cho nên gọi là thế gian vô thường. Thế gian thì có hai loại, tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian là chỉ cho chúng sinh có cảm giác, có tri giác. Và khí thế gian là chỉ cho cái sơn hà đại địa. Thì ở trong thế gian này, tình thế gian cũng vô thường và khí thế gian cũng vô thường. Vô thường như vậy cho nên gọi là khổ. Khổ là vì bị áp lực bởi sống và chết, bị sinh và diệt. Và cái khổ mà bị áp lực bởi sống và chết, bởi sinh và diệt như vậy, nó liên hệ đến vô thường, nó liên hệ đến duyên khởi. Bậc đại trưởng phu hiểu rõ thế gian vô thường là phải hiểu như vậy. Bậc đại trưởng phu hiểu thế gian vô thường là vì hiểu các pháp thế gian là duyên khởi. Cái gì duyên khởi thì cái ấy trống rỗng. Cho nên không này có nghĩa là trống rỗng. Không này là trống rỗng, là sunya, là không. Và cái không này nó tồn tại có tính cách lâu dài, bất diệt, là bởi vì nó trở thành ra cái tính thể của nó là không. Cho nên gọi là sunyata. Thì bậc đại trưởng phu hiểu rõ thế gian vô thường có nghĩa là hiểu rõ cái mọi vật ở thế gian này đều có cái nội dung của nó là trống rỗng, không có thực thể, là sunya. Nhưng mà tính thể của nó thì rộng lặng, cho nên gọi là sunyata, tánh không, tính rộng lặng. Và tính rộng lặng này chính là tính không sinh diệt. Tính rộng lặng này là tính không sinh diệt ngay ở nơi cái sinh diệt, ngay ở nơi cái sinh tử, ngay ở nơi cái có và không đối đãi của thế gian. Thì bậc đại trưởng phu có khả năng hiểu rõ thế gian vô thường là vậy, vì là duyên khởi, cho nên tương quan, mọi sự mọi vật tương quan với nhau. Do có tương quan cho nên có bị áp lực, do có bị áp lực cho nên mới tạo ra cái khổ cho nhau, cái hủy hoại cho nhau, cái sinh thành cho nhau. Và do duyên khởi cho nên nội dung của các pháp tương tác ấy vốn là trống rỗng từ nội. Và do trống rỗng từ nội, cái tính thể của nó là sunyata, là tánh không. Mà tánh này luôn luôn rộng lặng, không sinh diệt, làm nền tảng cho mọi cái sự sinh và diệt, có và không. Bậc đại trưởng phu hiểu vô thường là như thế. Và bậc đại trưởng phu hiểu vô thường là do duyên khởi. Duyên khởi cho nên vô ngã. Vô ngã là gì? Tức là không có một cái thân ngã sáng tạo nên vũ trụ. Và trong người của chúng ta cũng không có cái thân ngã nào bất biến. Bởi vì các pháp hữu vi nó vô ngã vì nó tương tục sinh diệt. Tương tục sinh diệt. Vô ngã là bởi vì các pháp hữu vi nó tương tục sinh diệt. Tương tục sinh diệt bởi bốn duyên: nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô giảng duyên và tăng thượng duyên. Các pháp hữu vi nó vô ngã là vì nó tương tục sinh diệt.
và nó tương tục sinh diệt, cho nên nó được tác động bởi bốn duyên là nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô dạng duyên và tăng thượng duyên. Nhân duyên đây là chủng tự, nhân chính là duyên, duyên chính là nhân, nghĩa là chủng tự nó tương tác với nhau, nó tạo thành ra sinh diệt. Và sở duyên duyên tức là cái duyên làm điều kiện cho chủng tự này dựa vào và biểu hiện, cho nên gọi là sở duyên duyên. Và đẳng vô dạng duyên chính là cái duyên tác động khiến cho cái chủng tự này nó sinh diệt tương tục. Và tăng thượng duyên là cái duyên tác động làm cho cái chủng tự sinh khởi tương tục nhanh chóng, từ nhân tới quả. Như vậy là thiền tai đại trưởng phu năng liệu thế vô thường, tuyệt vời thay bậc đại trưởng phu, lành thay bậc đại trưởng phu, may mắn thay bậc đại trưởng phu, hạnh phúc thay bậc đại trưởng phu. Thấy rõ thế gian vô thường, có nghĩa là thấy rõ thế gian là duyên khởi, là bị áp lực bởi sinh và diệt, bởi sống và chết. Thế gian là trống rỗng từ nổi, các pháp thế gian là trống rỗng từ nổi, và nó vô ngã vì nó không có cái từ thể thực hữu, không có một sự, một đấng chúa tể nào sáng tạo nên thế gian cả, tức là không có đại ngã và thần ngã. Mà tất cả các pháp thế gian hữu lậu đều tương tục sinh diệt bởi nhân duyên, bởi sở duyên duyên, bởi đẳng vô dạng duyên, bởi tăng thượng duyên. Đây là bộ duyên căn bản, và nó có thể tồn tại dưới rất nhiều duyên khác nhau. Mà tổ sư Huyền Quang Đệ Trần nói rằng là khó khăn thì chẳng ai tìm, đến khi độ tràng 8.000 nhân duyên. Cho nên cái duyên sinh tử của chúng ta đến với cõi đời này, mỗi người mỗi nhân duyên khác nhau, mỗi cái nghiệp quả, mỗi cái nghiệp báo khác nhau. Cho nên quý thầy quý cô thấy trong không gian mà chúng ta đang học đây, gần 200 thành viên, không có cái khuôn mặt nào giống cái khuôn mặt nào, phải không? Phải không? Có ai giống ai không? Mặc dù chúng ta ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tay, chân, nhưng mà không có mắt nào giống mắt nào, không có cái bàn tay nào giống bàn tay nào, cũng da trắng mà không có da trắng nào giống da trắng nào, cũng da đen mà không có da đen nào giống da đen nào, cũng vui mà không có cái mặt nào vui giống mặt nào, cũng cười mà không có ai cười giống nhau hết. Tại sao như vậy? Bởi vì mỗi người, mỗi chúng sinh đến thế giới này tùy theo nhân duyên, nghiệp báo của họ mà có mặt giữa thế gian này. Cho nên tổ sư Huyền Quang mới nói là khó khăn thì chẳng ai tìm, đến khi độ tràng 8.000 nhân duyên. Và 8.000 nhân duyên là nói con số biểu trưng, chứ thật sự ra là có bao nhiêu chúng sinh là có bấy nhiêu nhân duyên như cuộc đời này. Cho nên có người mình mới nghe tên thôi đã thương rồi, chứ chưa thấy mặt. Mới nghe cái tên của họ không, mình đã thương rồi, đã thích, đã cảm tình rồi. Nhưng mà có người mình chưa gặp lần nào, nhưng mà nghe cái tên mình đã phật ghét rồi. Cũng như có người mình mới thấy cái mình thương liền, nhưng mà có người mới thấy ghét liền. Phải không? Mặc dù cái người mà mình thấy họ mình phật ghét, họ chưa hề nói một lời gì không dễ thương đối với mình, nhưng mà thấy mặt là ghét rồi. Có những cái ghét là lồng như vậy, quý thầy quý cô hiểu không? Hay có những trường hợp mà mình thấy cái người đó họ chưa nói lời nào với mình dễ thương cả, họ chưa hề giúp đỡ
cho mình một chi nào cả. Nhưng mà thấy họ là mình thương rồi. Có nhiều cái thương lạ lùng như vậy. Họ giúp mình mà mình thương thì chuyện bình thường, phải không? Họ hại mình ghét họ thì đó là chuyện bình thường, phải không? Nhưng mà có những trường hợp họ không hề hại mình mà mình vẫn ghét họ. Họ sống rất dễ thương với mình mà mình vẫn ghét họ. Có những trường hợp họ sống với mình rất dễ ghét nhưng mình cứ thương họ. Thấy mặt mình lần chửi, mắng, nhưng cứ thương. Quý thầy thấy có lạ không? Có lạ không? Đó. Thấy cái mặt mình nó chửi, nó mắng, dừng chút bỏ đi. Đi ngày hai ngày chứ nhớ quay lại. Cho nên giữa đời này có những cái thương, cái ghét lạ lùng, khó hiểu. Cái khó hiểu đó mà hiểu được, biết được và biết rõ ràng, biết minh bạch. Cái biết đó là cái biết của Bậc Đại Trượng Phu đó. Bởi vì cái biết đó nó liên hệ đến cái nhân duyên, cái nghiệp báo, cái nhân quả nhiều đời. Ở trong một đời người, ở trong một cái chúng sinh loài. Cho nên cái Bậc Đại Trượng Phu phải hiểu cái nhân quả, nhân duyên nhiều đời ở nơi bản thân mình, ở nơi muôn loài chúng sinh có liên hệ với mình, và ở nơi muôn loài chúng sinh liên hệ với cái tình thế giới, cái tình thế gian, cái khí thế giới, cái khí thế gian. Tất cả chúng ta không phải vô duyên mà có mặt trong không gian luật học của Luật Viện Huệ Nghiêm này. Chúng ta đã có nhân duyên nhiều đời, có phải không? Có phải không? Đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta tu nó vui, có an lạc. Chúng ta mới giữ được cái tâm bình thản của chúng ta giữa cái thành và cái suy, giữa cái sinh và cái diệt, giữa cái có và cái không, giữa cái khen và cái chê, giữa cái vinh và cái nhục của thế gian này. Cho nên đối với thế gian này, vinh không làm cho mình đồng lòng, nhục không làm cho mình lùi bước. Khi mà mình hiểu rõ được thế gian là vô thường, hiểu không mấy cô? Cho nên sáng nào ở Luật Viện Huệ Nghiêm, trước khi ăn mình cũng tụng Bát Đại Nhân Giác, phải không? Đó. Bát Đại Nhân Giác: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tử đại khổ không, ngũ ẩm vô ngã. Đó. Cho nên Bậc Đại Trượng Phu mà hiểu rõ cái thế gian vô thường, cho nên xuất gia và vận tiến trên con đường xuất gia của mình. Đó. Phải vận tiến trên con đường xuất gia của mình. Khí tộc thú nê hoàng, khí là buông bỏ, khí có nghĩa là buông bỏ, tục là thế gian, tục đế, buông bỏ cái đời sống thế tục. Thú nê hoàng, thú là bước tới, thú là bước tới. Cho nên chữ thú mà bước tới hay đi tới hay chạy tới. Ở bên có chữ bộ tẩu, bên tẩu là chạy. Và bên có bộ thủ, chữ thủ. Nghĩa là chạy tới. Thủ nê hoàng là gì? Tức là bỏ tục mà đi tới niết bàn. Nê hoàng là niết bàn. Niết bàn là Nibbana, có nghĩa là dập tắt phiền não. Niết bàn có nghĩa là dập tắt phiền não, hay gọi là ái diệt niết bàn. Niết bàn có nghĩa là tâm không còn phiền não, cái phiền não đã được dập tắt ở nơi cái Bậc Đại Trượng Phu.
Vì sao mà dập tắt? Bởi vì vì đó hiểu rất rõ về thế gian. Cái mà làm cho cái ngọn lửa của thế gian nó cháy hoài, nó cháy hoài, nó không gián đoạn là vì cái lửa ái dục. Ái dục làm cho cái thế gian này bị đốt cháy, làm cho tâm của người đời bị bốc cháy. Cho nên niết bàn có nghĩa làm cho cái tâm đó tắt ngụm đi. Hay là ái diệt niết bàn, nghĩa là cái khác ái, tăng ha, hay là tarasna, nó lắng xuống. Những cái chất liệu tăng ha hay tarasna này nó lắng xuống trong đời sống của một bậc đại trượng phu. Cho nên mình tu tập mà không có an lạc trong đời sống hàng ngày của mình thì mình sẽ không thành công. Quý thầy, quý cô thấy rằng là người đời họ thành công từ nơi cái vị trí xã hội, từ nơi cái học hành, từ nơi cái kinh doanh sự nghiệp, và họ cho đó là thành công. Nhưng mà người xuất gia chúng ta thành công không phải từ nơi cái chức tước, cái phẩm vị thế gian, hay từ nơi cái tài sản của thế gian, mà ta thành công là vì ta dập tắt được phiền não nơi tâm chúng ta. Cho nên người tu mình thành công là vì mình dập tắt được cái phiền não ở nơi tâm chúng ta. Chúng ta dập tắt được cái phiền não trong sự quan hệ của chúng ta giữa đời này và đời sau. Và chúng ta dập tắt được cái phiền não trong sự quan hệ giữa mình với mọi người, giữa mình với anh em xuất gia với nhau, giữa mình với hàng cư sĩ, giữa mình đối với các cái thế lực ngoại đạo. Ngoại đạo nói xấu mình, nó chỉ trích người xuất gia là thế này thế kia, mình cười, mình không có thái độ phản ứng. Vì sao mà mình cười được trước cái lời chỉ trích của ngoại đạo đối với mình? Vì sao mình không phản ứng trước cái lời chỉ trích của những người ngoại đạo đối với mình? Vì mình biết rất rõ, ngoại đạo làm sao nói đúng được? Ngoài đạo thì tà kiến, mà tà kiến thì sao mà nói đúng được? Mình giận gì cái người nói không đúng, mình trách gì cái người nói không đúng? Bởi vì mình biết rất rõ, ngoài đạo thì tà kiến, mà tà kiến thì làm sao nói đúng với chân lý được, nói đúng với sự thật được? Ngay cả người xuất gia mà tà kiến còn không nói đúng đời sống của người xuất gia, huống hồ gì cái người cả đời không xuất gia, làm sao mà chỉ trích phê phán người xuất gia mà đúng được? Cho nên mình biết nói sai rồi thì mình dừng họ làm chi? Cho nên mình dập tắt được cái phiền não nó khởi lên nơi tâm chúng ta từ những cái lời chỉ trích của ngoại đạo. Mà nếu chúng ta không dập tắt được cái phiền não nơi tâm chúng ta thì đời tu của chúng ta không thành công. Bởi vì giữa này không ai hiểu chúng ta nếu không phải là chúng ta. Họ không hiểu thì họ nói theo kiểu của họ, mà mình cứ chạy theo cái không hiểu của họ, mà mình cứ dừng họ, cứ đối chối với họ thì càng làm cho cái sự bất an ở nơi chính mình nó tăng lên. Mình sẽ không có niết bàn. Cho nên niết bàn là cái trạng thái của tâm an lạc bất động, được khen chê thị phi vinh nhục được mất, thuộc về các pháp thế gian, các pháp đối đại nhị nguyên. Thế gian là được mất, khen chê vinh nhục, cho mình chạy theo các pháp thế gian. Như vậy thì mình khó mà dập tắt được phiền não ở nơi tâm chúng ta. Cho nên cái phong thái của người tu là phong thái buông bỏ mọi cái khen chê vinh nhục khổ lạc của thế gian, mà hướng tới cái đời sống niết bàn, cái đời sống mà siêu xuất thế gian, vượt ra khỏi những cái tư duy thường tục, vượt ra khỏi những cái cảm giác thường tục, vượt ra khỏi những cái tri thức thường tục. Và một bậc đại trượng phu như vậy rất là hiếm có và khó nghĩ bàn, cho nên gọi là hy hữu nan tư nghì. Hy hữu là hiếm có, và nan tư nghì có nghĩa là khó nghĩ bàn. Quý thầy quý cô nghe có chuyện thế ai cùng viện thiền sư chứ? Có một vị thầy tu, tu rất giỏi, thông minh, đẹp trai, uy tín, bởi vì là đại trưởng phu mà. Thì có một cái cô hàng xóm, cô thấy một vị tu hành ở trong chùa đẹp, dễ thương, cao cả, thì ngày đêm cô yêu đơn phương, yêu đơn phương, yêu lâu ngày tương tư, bởi vì yêu người ta mà không nói được, cho nên lâu ngày trở thành ra tương tư. Còn yêu mà nói được thì nó đỡ lắm. Mình thương ai mà mình nói được nó đỡ lắm. Đây thương mà không nói được, mà không nói được cho nên càng thương, càng thương là càng không nói được. Bữa đó không biết sao mà cô to bụng lên. Cha mẹ của cô ta hỏi, con có thai với ai? Cô ấy nói với thầy, ở trong chùa, cho nên cái tiếng xấu từ trong nhà nó loan ra gia đình, nó loan ra xã hội, rồi ảnh hưởng đến chùa. Cho nên vì thầy đó bị xã hội lên án, và bị chư tăng trong chùa làm phép yết ma, gọi là giới hạn một số tăng quyền, bởi vì chưa rõ ràng. Cái vị này cũng là thế à, ngoài đời nói chị và thầy ta, thầy ta thế à, nhưng đến khi trong chùa quý thầy chư tăng tỳ kheo cũng nói thầy này tu hành thế này thế kia, thầy cũng là thế à. Rồi nói bây giờ thầy ở riêng đi, không được ở về chúng tăng, thầy cũng là thế à. Đến cái ngày sinh nở, cô ấy tới đòi tiền để thầy để đi sinh, sinh con. Thầy ông nói thế à. Rồi khi con 3 tháng rồi tới xin sữa, đi lấy tiền sữa, ông thầy cũng là thế à. Nhưng mà cái đứa con lớn lên thì lương tâm của cái cô ta bị cắn rứt, bởi vì do mình yêu tầm bảy, thương tầm bảy mà vu khống thầy, để cho thầy phải chịu tiếng mang lời. Nhưng mà thầy cũng hề than phiền điều đó với ai, vẫn giữ một cái tâm bình lặng, xem có chuyện gì xảy ra. Cô ta thì lương tâm cắn rứt, cho nên cô thưa về cha mẹ của cô, thì đứa con này không phải là con của thầy, thầy không hề dính chi đứa con này hết. Con của cái anh A ở bên xóm ấy, Cha mẹ nghe như vậy hoảng hồn. Thôi tới chùa mà lại thầy mà xin sám hối. Dắt cô ta tới, cả cha mẹ tới lại thầy sám hối. Thì thầy cũng cười và nói thế à. Sau khi mọi người nghe chuyện như vậy tới ca tụng tán dương thầy, thầy cũng là thế à. Rồi chúng tăng qua cái vụ việc công bố thầy vốn là thanh tịnh, thầy cũng là thế à. Tại sao thầy bản lĩnh đến như vậy? Tại sao thầy tu bản lĩnh đến như vậy? Ông bản lĩnh đến như vậy bởi vì ông quán chiếu rất rõ về vô thường. Ông quán chiếu rất rõ về cái nhân duyên nghiệp quả của chính mình, của chúng sinh giữa đời này. Thấy rõ, biết rõ. Và khi biết rõ, thấy rõ như vậy rồi, ông giữ được cái tâm thanh tịnh của mình. Cái ngọn lửa giận hờn trong tâm hoàn toàn dập tắt. Chẳng qua những sự vu khống như vậy chỉ là phù phiếm mà thôi. Mình không tạo duyên thêm thì nó, từ nó sẽ dập tắt. Cho nên khi mà mình tu hành, hiểu và thấy rõ thế gian vô thường rồi, thì có cái gì giữa thế gian này mà đụng đến lòng mình, đụng đến tâm mình? Tài sắc danh thực thùy là cái gì giữa thế gian này mà đụng đến tâm mình, mà làm cho tâm mình bị dao động? Tâm mình bị dao động là bởi vì mình không thường trực quán chiếu cái vô thường, cái khổ, cái không, cái vô ngã trong đời sống của người xuất gia. Mình mới bị cái sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là tài sắc danh thực thùy của thế gian này, nó đánh lừa mình, nó cuốn hút mình, nó đẩy mình đi ra khỏi cái đời sống xuất gia của mình. Cho nên mình tu hành là tâm phiền não nên mình không dập tắt, không lặng yên là thất bại. Cho nên người đời họ nói, mặc ai nói ngã nói nghiêng, ta đây đứng vững như kiềng ba chân. Nhớ không? Có nhớ không? Nhưng mà xã hội hiện đại con người chúng ta khó mà hình dung được cái kiềng ba chân này. Bởi vì bây giờ mình nấu bếp ga cả. Nấu bếp ga này, bếp bằng năng lượng mặt trời này, cho nên khó mà thấy được kiềng ba chân. Chứ thật sự ra cái kiềng ba chân là vững vàng lắm. Kiềng ba chân của người đời là giống như trong chùa của mình. Kiềng ba chân là giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ là cái kiềng ba chân của người tu. Đó. Cho nên mình tu mà có giới, tu có định, tu có tuệ. Tuệ tu về giới, định tu về giới, giới tu về định, giới tu về tuệ. Nó tương tác, nó hỗ trợ nhau, khiến cho người tu vững vàng. Và buông bỏ những cái điều thị phi ở trong thế gian một cách dễ dàng, để đi tới được về niết bàn, về an lạc. An lạc ở đâu? An lạc ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Cho nên lý tưởng của người xuất gia không là ảo, không là ảo, nó có thật. Khi mà chúng ta buông bỏ những cái thị phi, những cái khen chê, những cái đúng sai của thế gian, của phàm tục. Đừng thấy họ chê mà buồn, đừng nghe họ khen mà thích. Nhớ quý thầy, quý cô, Mình giữ cho được cái tâm không phiền não, dập tắt phiền não, mình đi tới được với Nê Hoàng, với Niết Bàn. Cho nên bậc Đại Trượng Phu là bậc hiếm có trong đời, bậc khó thể nghĩ bàn. Cho nên tôi nói một cái chú bé Đức Ân ở chùa Đại Bi, của thành phố Milano, bang Texas, Hoa Kỳ, mới 7-8 tuổi mà đã không ăn mặn, không ăn cá thịt, nghĩ đến chuyện tu hành và học kinh rất nhanh, ngồi thiền rất vững chãi. Một chú bé 7 tuổi làm được, nghĩ tới được. Mà đôi khi một người đời học hành đến tiến sĩ mà vẫn nói bậy như thường, vẫn làm bậy như thường. Cho nên nếu không có nhân duyên ở trong Phật Pháp thì họ lấy cái gì để mà ca ngợi Phật Pháp? Họ lấy cái gì để sống với Phật Pháp? Mà đã có nhân duyên trong Phật Pháp rồi thì ở trong công điện lâu đài, thì công điện lâu đài đó cũng trói được, cũng ràng buộc được vị đó. Vị đó vẫn bỏ những cái sang trọng uy nghi của thế gian như bỏ đàm dài. Mà trong lịch sử nhân loại, chúng ta đã thấy Đức Thế Tôn của chúng ta đã thấy vua Trần Thái Tông, vua Trần Thành Tông, vua Trần Nhân Tông ở Việt Nam chúng ta, và nhiều vị vua chúa của các quốc gia trên thế giới. Đó. Họ bỏ vương vị một cách dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy, là vì quý vị đó đã hiểu được thế gian là vô thường. Hủy hình thù chí tiết, chữ chí nghe. Hủy hình thù chí tiết, thù là giữ lấy. Cái cụ thể hủy hình là gì? Tức là không phải hủy bỏ, không phải hủy diệt cái thân hình này, mà hủy hình đây chúng ta phải hiểu là cạo bỏ râu tóc và những cái trang điểm thế gian. Hủy hình ở đây tức là cạo bỏ râu tóc, hay là buông bỏ những cái trang điểm hình hài theo cách thế gian, để mà giữ gìn cái chi tiết xuất gia của mình. Cái chi tiết gọi là khí tộc thú nê hoàng của người xuất gia, của người tu tập. Các ái từ sở thân, các đây có nghĩa là các đức, gọi là các là các đức. Các đức cái ái nghiệp từ giả chỗ thân thích. Chữ từ này là từ giả. Xuất gia hoàng Phật đạo, thể đồ nhất thiết nhân. Xuất gia để mà hoàng dương Phật Pháp, xuất gia để mà hoàng dương cái con đường mà Đức Phật đã đi. Đức Phật đã sống, Đức Phật đã thành đạt. Cho nên gọi là xuất gia hoàng Phật đạo. Chữ hoàng này là hoàng dương, là mở lớn ra, mở rộng ra, gọi là hoàng, hoàng pháp. Cái gọi là hoàng, mở rộng lớn ra. Tiếng Việt mình đọc là hoàng, Đúng cái âm mà Hán đọc là hoành. Thế độ nhất thiết nhân. Mục đích xuất gia của mình là để tiếp nối con đường Phật đi và mở lớn con đường Phật đi đến với mọi thành phần xã hội, đối với muôn loài chúng sinh, cho nên gọi là xuất gia hoằng Phật đạo. Và muốn xuất gia hoằng Phật đạo này, cái động cơ của chúng ta xuất gia là phải từ nơi cái quy kính Tam Bảo, phát Bồ Đề tâm, lập nguyện, lập hạnh. Muốn xuất gia để mà mở lớn con đường, tiếp nối và mở lớn con đường Đức Phật đã đi, chư Phật đã đi, thì trước hết chúng ta phải có cái niềm tin cung kính Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo, quy kính Tam Bảo, và chúng ta phát khởi Tam Bảo và thấy Tam Bảo ngay nơi tâm Bồ Đề của chúng ta, gọi là Tam Bảo tự tính hay Tam Bảo tự thể. Chúng ta không phải chỉ khát ngưỡng Tam Bảo bên ngoài, mà chúng ta còn khát ngưỡng và phát huy Tam Bảo nơi tự tâm của mỗi chúng ta. Tam Bảo, cái tự thể vốn có ở nơi tâm tình chúng ta. Và chúng ta phát khởi tịnh thể Tam Bảo, và chúng ta ôm ấp cái lập nguyện. Nguyện có nghĩa là ôm ấp. Chúng ta thiết lập một cái bản nguyện, một cái ước nguyện của chúng ta trên cái tâm Bồ Đề này, trên cái lòng quy kính Tam Bảo này. Và từ đó chúng ta lập hành, thiết lập một cái hành, một cái hành động, một cái hành động, để hành động đó trở thành nếp sống của chúng ta. Chúng ta phải tu tập như thế nào mà cái đời sống tu tập đó trở thành ra một cái nếp sống của chúng ta. Một nếp sống nó gồm là nếp sống tâm linh, nếp sống ứng xử, nếp sống văn hóa, nếp sống đạo đức. Nếu chúng ta không quy kính Tam Bảo, không phát Bồ Đề tâm, không lập nguyện lập hành, thì chúng ta khó mà giáo hóa, mà cứu giúp, mà yểm trợ cho mọi người tu học. Cho nên thể độ nhất thiết nhân, có nghĩa là nguyện độ hết thảy mọi người. Mọi người này, trong đó có chúng sinh, có tất cả chúng sinh. Nhưng mà Phật giáo lấy con người làm trung tâm. Cho nên có đôi vị nói rằng là vì sao mà không thể độ nhất thiết chúng sinh, mà thể độ nhất thiết nhân? Là bởi vì Phật giáo lấy con người làm trung tâm tu học. Phật giáo lấy con người làm cái trung tâm để mà yểm trợ sự tu học cho họ. Và từ nó con người mà tiến lên thế giới của chư thiên, thế giới của các bậc thánh. Và từ nó con người mà rải lòng từ bi đến với các loài chúng sinh thấp kém. Từ đó mà dứt ác hành từ, ý nghĩa của vị sa di thành tựu. Như vậy đại chúng thấy cái đời sống người xuất gia đẹp không? Đẹp không? Đẹp phải không? Ai thấy đẹp? Ai thấy đời sống của người xuất gia là đẹp? Nói đi. Nghe. Ai thấy? Bậc đại trưởng phu thấy, chứ không phải là giáo sư thấy. Cho nên nghe giáo sư tiến sĩ phê phán người xuất gia, mình thấy thương hơn là phàn nàn, thấy tội nghiệp. Bởi vì họ có phải đại trưởng phu đâu, họ chỉ là giáo sư của người đời mà. Người đời thì dù giáo sư cỡ mấy đi nữa cũng cơm áo gạo tiền thôi, cũng danh vọng địa vị thôi. Rồi cũng không biết mình từ đâu mà tới, tới đây để làm gì, chết đi về đâu. Chính bản thân họ, họ không biết họ từ đâu tới đây, tới để làm gì, chết đi về đâu. Họ cũng bơ vơ lạc lõng trong cuộc sống này, cũng bận rộn áo cơm như bao nhiêu người bận rộn. Thay vì người nông dân thì bận rộn áo cơm để ruộng đồng, thì người nhà giáo bận rộn áo cơm để học đường. Thay vì người nông dân thì tranh nhau ngồi trên ngồi dưới nơi mảnh ruộng của mình, thì người trí thức lại tranh nhau ngồi trên ngồi dưới nơi cái mảnh bằng của mình, ở trong không gian của học đường. Làm thế nào mình buông bỏ sự tranh chấp đó mới là hay. Còn có cái ý niệm tranh chấp nhân ngã thị phi thì không thể nào hiểu được cái đời sống của người xuất gia. Cho nên muốn hiểu đời sống của người xuất gia thì xuất gia đi để biết. Mà Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ: Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, quý vị tận tâm hộ trì Phật Pháp rồi, nhưng mà quý vị phải cố gắng hộ trì người xuất gia. Và muốn hộ trì người xuất gia hữu hiệu thì quý vị một tháng cố gắng tu tập Bát Quan Trai 2 kỳ hay 4 kỳ. Để làm gì? Để hiểu rõ đời sống của người xuất gia hơn. Tu tập Bát Quan Trai giới là tập sự xuất gia. Khi mà đã tập sự xuất gia thì mình mới hiểu được cái đời sống của người xuất gia. Và càng tập sự, càng tu tập thâm sâu bao nhiêu thì mình sẽ hiểu đời sống của người xuất gia nó cao đẹp bấy nhiêu. Cho nên đối với người đời, bia, rượu, thịt, cá, tôm, cua, danh vọng, tiền bạc, chúng ta cố gắng nói đời sống người xuất gia cao thượng, thiểu dục tri thức, họ không hiểu đâu. Mà họ không hiểu, mình càng nói người ta càng không hiểu. Cho nên muốn họ hiểu thì mời họ vào chùa 3:30 thức dậy, đưa kinh cho họ học, xuống bếp nấu nước pha trà, mời thầy uống, về đi giặt áo quần đi, quét sân chùa đi, lên ngồi thiền đi, lạy Phật đi, tụng kinh đi, lâu ngày thì nó mới thâm nhập được. Còn nếu chúng ta ở chùa được cái phước báo xuất gia, chúng ta không được học hành, rồi không có hành trì, thì quả thực mình cũng hiểu được đời sống xuất gia dù mình đang có hình thức của người xuất gia. Có phải không? Có phải không? Cho nên nhiều vị đang mang một cái hình thức người xuất gia mà chẳng hiểu được cái ý nghĩa của người xuất gia, chẳng nếm được cái pháp vị của người xuất gia, huống chi là người ta là ngoại đạo. Thì làm sao họ hiểu đời sống của người xuất gia? Rồi, cho nên chúng ta cố gắng lên tu học, dập tắt cái phiền não nơi tâm chúng ta. Sự thất bại của người xuất gia không phải vì mình không có vị trí xã hội, không có tiền bạc, mà thất bại của chúng ta là vì chúng ta tu mà không nếm được cái hương vị của pháp học, của pháp hành trong đời sống của người xuất gia. Đó. Chiều này như vậy là được rồi, phải không? Được không? Nhớ không? Có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái gì? Nhớ cái ý nghĩa của người xuất gia, thiền tai đại trưởng phu. năng liệu thế vô thường, khí tộc thú nê hoàng, hy hữu nang tư nghỉ, hủy hình thủ chí tiếc, các ái từ sở thân, xuất gia hoàng Phật đạo, thể đổ nhất thế nhân. Đó, cho nên khi mình xuống tóc để tiếp nhận đời sống của người xuất gia, tiếp nhận xa di giới, mình trở thành thành viên dự bị của tăng, hay là tiếp nhận xa di ni giới, trở thành thành viên dự bị của tỳ kheo ni. Đó. Muốn trở thành thành viên chính thức của tăng hay ni tăng thì chúng ta phải gì? Phải thọ tỳ kheo hay là tỳ kheo ni đúng như pháp. Có nghĩa là chúng ta phải thọ tỳ kheo đúng pháp Bạch Tự Yết Ma. Thọ tỳ kheo ni đúng Bạch Tự Yết Ma, bản bộ và chánh pháp thì giới thệ tỳ kheo ni mới thành tựu. Và khi giới thệ tỳ kheo hay tỳ kheo ni thành tựu, chúng ta mới trở thành thành viên chính thức của tăng. Do đó cái việc mà học để làm tăng gọi là tăng học, thì chúng ta phải hiểu cho tường tận. Mà chúng ta học để làm tăng mà chúng ta không hiểu cái pháp của tăng một cách tường tận, thì làm thế nào để chúng ta có thể đứng vào được cái vị trí của tăng đoàn, tuyên dương Phật pháp, báo đáp ân đức của Phật, của tổ, của cha mẹ, của hồn thiêng sông núi, của muôn loài chúng sinh. Và bây giờ mình tạm nghỉ, hẹn gặp các thầy các cô sáng mai nghe không?